Đan Vũ Càn Khôn, chương 1201, Đoạt Quyền Thần Sáo 1, Góc Chuyện Audio.com, mà dịch đại sư chứng kiến Tần Phàm vậy mà ở bên trong luyện khí phòng của mình còn có thể luyện chế ra đan dược thì cảm thấy hết sức kinh ngạc, phải biết rằng khống hỏa tông sư như hắn, khống chế đối với độ ấm cơ hồ là đang phong tạo cực, một luyện đan sư ở bên cạnh hắn luyện đan không bị ảnh hưởng, trừ khi luyện đan sư kia ở phương diện điều khiển độ ấm cao hơn hắn. Thời điểm Tần Phàm thành công luyện chế ra viên đan dược thứ nhất, hắn không thể không tiếp nhận sự thật để cho hắn khó có thể tin này. Bên ngoài, mặt trời dần dần ngã về tây, trời chiều hỏa hồng sắc kia lơ đãng chiếu vào Tần Phàm biết rõ đã đến trạng vạng tối. Mà cũng vào lúc này, dịch đại sư kia luyện chế cũng tiếp cận khâu cuối cùng. Lúc này, ở trước mặt dịch đại sư, một vật hình dạng bao tay đã dần dần thành hình, thượng diện không ngừng có sóng nhiệt cùng khí kính mãnh liệt bành trướng lăn lộn, một loại hào quang kỳ dị sáng quắc sinh huy. Gần giống, gần thành, gần bằng rồi. Tần Phàm đã sớm đình chỉ luyện chế đan dược, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm vào bao tay lơ lửng giữa không trung kia, hắn ở trong đó có thể cảm giác được một cổ cảm giác thần bí để cho người rung động, thậm chí ngầm trộm nghe ra có thanh âm hướng hắn kêu gọi. Ông vù vù vù, nhưng ngay lúc này, cái bao tay ở dưới hồng hắc hỏa diễm của dịch đại sư kịch liệt thiêu đốt, dĩ nhiên là phát ra một loại thanh âm vô cùng bén nhọn, loại thanh âm này tựa hồ muốn xuyên thấu màng tai, để cho người sinh ra một loại cảm giác sờn hết cả gai ốc. Mà kết giới vốn bao phủ luyện khí phòng kia, lúc này liền chấn động kịch liệt tựa hồ muốn sụp đổ. Chứng kiến nhiều phản ứng dị thường như vậy, cho dù Tần Phàm không hiểu luyện khí, lúc này cũng biết dịch đại sư luyện chế ra bộ quyền sáo này bất phàm rồi, cái này làm cho hắn không khỏi âm thầm nóng rực trong lòng. Nhưng mà ngay trong nháy mắt tiếp theo, hắn chợt phát hiện lúc này dịch đại sư trở nên như lâm đại địch, mặt mũi tràn đầy mồ hôi, quần áo may đặc thù ở toàn thân lúc này đều ướt đẫm. Lại nhìn trên người hắn, lúc này kinh mạch vậy mà đều bành trướng, tựa hồ đạt đến cực hạn muốn bạo tạc. Dịch đại sư, phát sinh chuyện gì? Chứng kiến tình huống dịch đại sư như vậy, Tần Phàm vội vàng hỏi. Lần này luyện chế bao tay phẩm chất cao vượt qua ngoài dự liệu của ta, nhưng độ ấm không đủ. Như vậy sẽ thất bại trong gang tấc, ta không cam lòng a hát. Dịch đại sư kia cắn răng nói, cuối cùng thậm chí trên mặt hắn cũng bắt đầu run rẩy, nhìn ra được hắn là đau khổ trèo chống lấy. Bành, 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 dịch đại sư kia vừa dứt lời, đôi bao tay trong suốt kia lúc này bắt đầu không ngừng run run, tựa hồ muốn hướng tứ phương chạy trốn, cái này rõ ràng là dấu hiệu sắp tán loạn. Đại sự không ổn, bồng cũng theo đó lúc một vòng hỏa diễm màu tím đen bỗng nhiên ở trong tay Tần Phàm phát ra, mạnh mẽ bắn về phía bên trong bao tay lơ lửng ở giữa không trung. Hắn cũng không cam chịu, ở trong luyện khí phòng, độ ấm đã cơ hồ nhảy lên tới một loại cực hạn. Nhưng mà muốn tiến hành dung hợp tuyết tinh cương kia cuối cùng, độ ấm vẫn là y nguyên có chỗ khiếm khuyết. Bởi vì bên trong tuyết tinh cương này bảo lưu lấy đặc tính nguyên thủy của nó, thời điểm cùng các tài liệu khác kết hợp lại lần nữa bị kích phát, cho nên trình tự dung hợp cuối cùng của quyền sáo này cực kỳ gian nan. Dịch đại sư đã là đầu đầy mồ hôi, gương mặt vặn vẹo, vì kích phát độ ấm rất cao, hắn. Góc Chuyện Audio.com, đã cơ hồ vận chuyển nguyên giới chi lực cực hạn rồi. Lập tức hắn không thể không vứt bỏ một lần luyện chế võ khí mà bình sinh hắn đắc ý nhất này, nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ ra ở thời điểm này Tần Phàm sẽ nhúng tay tiến đến, hắn có thể cảm giác được độ ấm hỏa diễm mới gia nhập kia cực kỳ khủng bố, thậm chí cơ hồ muốn vượt qua luyện khí chi hỏa của hắn. Vô dụng, ngươi không hiểu được luyện khí cũng không biết độ ấm biến hóa, không giúp được ta đâu. Bất quá tuy hết sức kinh ngạc nhưng dịch đại sư vẫn là rất nhanh trong miệng trầm giọng nói ra. Luyện chế vũ khí cực kỳ chú ý độ ấm biến hóa ở từng giai đoạn, thậm chí từng chi tiết còn cần có một lộ tuyến quán thâu nguyên lực đặc thù. Cũng không phải gia tăng độ ấm liền có thể, có nhiều chỗ cần gia tăng, nhưng có nhiều chỗ nhất định phải giảm bớt, giúp nhau dựa theo tỷ lệ kết hợp nhất định mới có thể đem hình dạng quyền sáo kia một mực duy trì được. Đại sư, xin kiên trì một hồi. Trải qua cả buổi này xem quá trình dịch đại sư ngài luyện khí, ta đối với thủ pháp cùng độ ấm biến hóa của đại sư cũng căn bản quen thuộc, ta nghĩ ta có thể phối hợp tốt cùng đại sư. Nhưng thần sắc Tần Phàm lại ngưng trọng trả lời nói ra, sau đó hắn cẩn thận khống chế được đan hỏa do hắc hỏa hỗn hợp cùng tử uân đan hỏa ở bên trên quyền sáo lơ lửng giữa không trung tiến hành nung khô. Một lát sau quyền sáo kia dung hợp vậy mà thật sự trở nên ổn định lại. Làm sao có thể, chứng kiến quyền sáo kia chẳng những không có sụp đổ trái lại càng ngày càng dung hợp, dịch đại sư không khỏi là hai mắt trừng lớn, lộ ra thần sắc không thể tin. Phải biết bao nhiêu người ở bên trên luyện khí chi đạo chìm đắm mấy chục năm cũng khó khăn nhập môn. Tần Phàm bất quá là nhìn một lúc dĩ nhiên liền có thể cùng mình phối hợp luyện khí, cái này truyền đi, đầy đủ cho thiếu niên này nổi tiếng toàn bộ Hoàng Nham Thành rồi. Đại sư, độ ấm trong quyền sáo có lẽ có thể thấp xuống a. Nhưng Tần Phàm lại không biết suy nghĩ trong nội tâm của Dịch đại sư, lúc này hắn hết sức chăm chú nhìn quyền sáo trong ngọn lửa trước mắt dần dần cứng lại thập phần đầu nhập. Trên thực tế, sở dĩ hắn có thể ở trong thời gian ngắn ngủi nhìn rõ ràng lộ tuyến luyện khí của Dịch đại sư kia. Toàn bộ là nhờ ngũ giác của hắn nhạy cảm cùng tinh thần lực kinh người. Hắn có thể rất nhanh bắt đến từng cái chi tiết tỉ mỉ của đối phương, hơn nữa bởi vì hắn vốn chính là một gã luyện đan sư, đối với độ ấm biến hóa tự nhiên là thập phần mẫn cảm, cho nên có thể thông hiểu đạo lý. Đương nhiên đây cũng là dưới tình huống nhìn hồi lâu hắn mới có thể tạm thời nắm giữ, nếu để cho hắn luyện chế một món vũ khí như vậy vẫn là làm không được đấy. Không, không sai, bắt đầu hạ nhiệt độ, bất quá cửa thứ ba của quyền sáo, độ ấm còn cần gia tăng, nếu không có thể sẽ giảm uy lực ở thời điểm nguyên lực bộc phát. Lúc này Dịch đại sư vẫn có chút khiếp sợ, chỉ là xuất phát từ bản năng tiến hành luyện chế, thẳng đến nghe được Tần Phàm nhắc nhở, hắn mới lập tức phản ứng đi qua, vội vàng mở miệng nói. Ân, ta thử lại lần nữa. Tần Phàm nhẹ gật đầu, sau đó hai mắt ngưng tụ. Tiếp theo trong nháy mắt hai đạo quang hoa màu đỏ thắm ở phía sau của hắn xì ra. Một cỗ hỏa diễm màu đỏ thắm từ trên người hắn lại lần nữa phóng đến phía trên quyền sáo giữa không trung, lần nữa tăng thêm độ ấm trong đó. Cách chương.